Thủ tướng Việt Nam kêu gọi duy trì nguyên trạng ở Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông hãy tự chế và đừng xây cất thêm hay thay đổi các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Ông cảnh báo rằng các cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc, nếu không được xử lý đúng đắn, sẽ phương hại tới các quan hệ song phương. Bloomberg đưa tin đêm hôm qua trích câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng cho hãng tin tài chính này, nói rằng các nước tranh chấp nên kiềm chế và tránh làm cho tình hình thêm phức tạp tại các gành đá và bãi cạn trong Biển Đông. Lời bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng liên tục gia tăng trong cuộc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong một văn bản gửi đi cho hãng tin Bloomberg ngay sau cuộc họp chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 13 tháng 11 ở Myanmar. Bản tin của Bloomberg nói rằng, một mặt Hà Nội đang thương thuyết để xoa dịu tranh chấp tại Biển Đông, trong khi công khai phản đối các hành động của Trung Quốc, và cùng lúc vận động để siết chặt hơn các quan hệ kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ và các cường quốc khác, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Hãng tin Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Alexander Vu Vinh, tức là giáo sư Vũ Hồng Lâm, thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại bang Hawaii, Hoa Kỳ, nói rằng đặt trong bối cảnh các quan hệ Việt-Trung đang được bình thường hóa trở lại, những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ánh một tình hình hết sức khó khăn. Theo nhận định của giáo sư Vũ Hồng Lâm, thì trong các quan hệ song phương, Trung Quốc và Việt Nam đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể, bất chấp những hội nghị song phương, việc tái tục những trao đổi và quan hệ Việt-Trung hãy còn rất khó khăn. Theo lời tiến sĩ Vũ, thì bên dưới bề ngoài hòa dịu là những sự thù nghịch. Hồi tháng 5, sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Dũng tuyên bố Hà Nội sẽ áp dụng mọi biện pháp hòa bình và cần thiết theo luật quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình tại vùng biển tranh chấp. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ với những chứng cứ để có thể thách thức Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng tại các cuộc họp tay đôi với Tổng thống Mỹ hôm qua ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao lập trường rõ ràng của Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Ông yêu cầu Hoa Kỳ và các nước khác hãy tiếp tục đóng góp một cách hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cũng như tự do hàng hải. Ông kêu gọi các bên tranh chấp hãy thực hiện đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông DOC và sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử trong Biển Đông COC. Một vấn đề khác cũng nằm rất cao trong ưu tiên của Việt Nam là các cuộc thương thuyết với Washington để đi tới Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hà Nội rất mong đẩy mạnh tiến trình này. Các chuyên gia cho rằng nếu đạt được, những lợi ích kinh tế do Hiệp định TPP mang lại sẽ giúp Việt Nam bớt lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Tin của Bloomberg nói rằng Việt Nam muốn một sự hiện diện của Mỹ trong khu vực giữa lúc giới lãnh đạo ở Hà Nội đang tăng cường các hoạt động ngoại giao để chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập viện vì xuất huyết não. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đang nằm trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở bên Pháp sau khi bị xuất huyết não. Các hãng thông tấn quốc tế như Reuters và Newsweek và đài truyền hình NBC của Mỹ loan tin này hôm qua và hôm nay, trích loan báo chính thức trên trang mạng của Làng Mai hôm 12 tháng 11. Bản tin gửi đi cho các đệ tử và tu sinh của Thiền sư Nhất Hạnh trên khắp thế giới cho biết là hôm 11 tháng 11, Thiền sư Nhất Hạnh đã bị xuất huyết não nghiêm trọng và hiện đang được các bác sĩ chuyên môn chăm sóc 24 giờ trên 24. Thông báo trên trang mạng của Làng Mai cho biết Thiền sư Nhất Hạnh đang có những dấu hiệu cho thấy là ông nhận thức được mọi việc chung quanh và có thể cử động tay chân và mắt. Bản tin bày tỏ sự lạc quan cho rằng đó là những dấu hiệu cho thấy là có hy vọng thầy Nhất Hạnh có thể hồi phục hoàn toàn. Thông báo có chữ ký của hai đệ tử thâm niên của Thiền sư Nhất Hạnh ở Làng Mai là thầy Thích Chân Pháp Đăng và sư cô Chân Không. Có nhiều nguồn tin từ Việt Nam nói rằng Thiền sư Nhất Hạnh đã viên tịch, nhưng anh Trịnh Đình Tấn thuộc làng Kê Phong, trung tâm tu học theo đường lối của thầy Nhất Hạnh ở Canada, cách đây một tiếng đồng hồ đã xác nhận với ban Việt ngữ VOA chúng tôi rằng tin đó là không đúng sự thực. Xin anh xác nhận tình hình sức khỏe của thầy Thích Nhất Hạnh như thế nào thưa anh?
Theo tin tức mà tôi biết được từ Làng Mai thì thầy đang phục hồi, và thầy nhận ra được các đệ tử xung quanh. Thành ra cái tin mà thầy viên tịch thì không chính xác.
Như vậy là anh xác nhận là những cái tin loan đi từ Việt Nam nói thầy đã viên tịch là không chính xác, phải không thưa anh?
Vâng, thì chính tôi cũng được có những người bạn loan những cái tin đó qua email cho tôi, nhưng mà tin chính xác từ làng Mai đó thì thầy đang phục hồi trở lại.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến trong tư cách là một nhà vận động cho hòa bình trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1926 ở Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam, với tên Huy là Nguyễn Xuân Bảo. Và theo Wikipedia, ông đã xuất gia từ năm 16 tuổi. Thiền sư Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách Việt Nam Lotus in a Sea of Fire, được nhiều người trên thế giới biết tiếng. Thiền sư Nhất Hạnh được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng.